Vũ Thần, chương 995, phân thân chi uy, góc truyện audio.com, thân thể dường như được vật nào đó nâng lên, cảm giác này vô cùng quái dị. Nhưng Hạ Nhất Minh không có bất cứ phản ứng nào, ngược lại hắn âm thầm tìm hiểu lực lượng thần bí này. Lực lượng không gian tuyệt đối là sở hữu của thần đạo cường giả. Hơn nữa nó không phải không gian tồn tại trong những kiện thần khí mà chính là không gian hàng thật giá thật. Ý niệm được Hạ Nhất Minh phóng xuất nhưng không cách nào xuyên thấu ra khỏi lực lượng thần kỳ đang bao bọc thân thể này. Bất quá hắn cảm nhận rõ ràng lực lượng này dao động với tần suất mãnh liệt. Chậm rãi trên mặt Hạ Nhất Minh xuất hiện vẻ cảm ngộ, hắn mơ hồ cảm giác thiên địa lực lượng có quan hệ rất lớn tới không gian lực lượng. Đây có thể là một loại thiên địa chi uy biến tướng. Nếu Hạ Nhất Minh không nắm giữ quang ám hợp bích khẳng định sẽ không cách nào cảm nhận biến hóa này. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, thiên địa chi uy, thần đạo cường giả sau khi thu nạp vô số thiên địa lực lượng trải qua quá trình xúc áp phóng ra với những phương thức khác nhau. Mà lực lượng không gian cũng không kém mấy phần, thần long sau khi thu nạp thiên địa lực lượng bằng phương pháp nào đó phóng xuất ra lực lượng này. Chỉ là sự xúc áp tuyệt đối vượt xa cực hạn Hạ Nhất Minh có thể đạt được. Có lẽ bởi vì xúc áp đạt tới cao độ như vậy mới phát sinh hiệu ứng không gian. Đang khi Hạ Nhất Minh lý giải lực lượng này, nó giống như băng tuyết bị ánh sáng mặt làm tiêu tán. Hắn khẽ ngẩn ra theo sau xác định được bản thân đã tới được nơi thần long nhắm sẵn, bởi vậy cũng là lúc lực lượng này tiêu hao không còn. Thở thật dài một hơi, mặc dù hắn không cam tâm nhưng cũng không có bất cứ biện pháp nào ngăn chặn sự tiêu tán này. Trước mặt đột nhiên sáng lên, Hạ Nhất Minh thấy được mặt trời trên cao như khổi lửa đỏ rực. Chỉ là trước mặt hắn có thêm tầng cái bụi nồng đậm khắp nơi cát bụi cuốn quanh thậm chí thổi cả vào tai, mũi, vào ống áo người ta. Khẽ cau mày, chân khí trên thân thể hắn lưu chuyển, đồng thời xuất hiện một đóa hoa trên đỉnh đầu. Khi đóa hoa này xuất hiện, những cơn gió xung quanh như ngừng lại, phạm vi xung quanh Hạ Nhất Minh thậm chí không còn một hạt cát. Tất cả cát bụi trong khu vực lập tức rơi xuống, sau khi mất đi sự trợ lực của gió, chúng cũng không cách nào lơ lửng trên không trung. Đương nhiên đám cát bụi nhỏ vẫn di động trên không trung, tuy nhiên mang theo vẻ mờ mịt tuyệt vọng. Hạ Nhất Minh sắc mặt dần trầm xuống, đôi mắt hắn có thể thấy rõ trong phạm đó chỉ có hắn và thần đạo ngưng huyết nhân, trừ hai người, không còn bất kỳ dấu vết sinh mạng nào. Tại sa mạc Tây Bắc mặc dù khắp nơi đều là cát nhưng tuyệt không phải từ địa trong sa mạc tồn tại không ít những sinh mệnh khác nhau. Nhưng ở nơi này ngoài cát ra không có bất kỳ khí tức sinh mạng nào, một chút cũng không có. Hạ Nhất Minh khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hắn mang theo vài phần kiên định. Bất luận thế nào cũng không thể để đám tử vong sinh vật kia xuất hiện trên thế giới. Đây là ý nghĩ của hắn cũng là ý nghĩ của tất cả các vị cường giả cùng thần thú lúc trước. Chỉ có tận mắt chứng kiến sự phá hoại của chúng mới nhận rõ ý tứ cự long. Bọn họ đã không còn đường lui. Hai tai khẽ run lên, dưới lòng đất truyền tới âm thanh dao động. Âm thanh này mặc dù rất nhỏ nhưng ở nơi không có tiếng gió này, không khác gì sấm động cửu thiên. Một cỗ khí tức âm u thẩm, góc truyện audio.com, chí so với long xà còn muốn lạnh lẽo hơn truyền vào trong ý niệm Hạ Nhất Minh. Từ khi sinh ra tới nay, khí tức âm lãnh mà cường đại nhất hắn gặp phải chính là âm sát khí trên đỉnh quỷ khốc lĩnh. Nhưng tới giờ phút này Hạ Nhất Minh mới biết thì ra thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nếu so sánh cùng khí tức âm hàn này, âm sát khí của long xà vẫn còn âm áp lắm. Tử vong lực lượng chính là lực lượng hủy diệt. Đấy là một cỗ khí tức âm độc hơn trăm lần so với lực lượng hắc ám nhất. Nếu chỉ là một tu luyện giả thông thường bị khí tức này xâm nhập khẳng định mất mạng tại chỗ cũng không có gì lạ. Bọn chúng có thể dễ dàng hủy diệt một đại lục thậm chí một thế giới cũng không phải do may mắn. Cát trên mặt đất bắn lên tung tóe, một đầu quái vật thân thể như vượn từ dưới lòng đất nhảy lên thuận thế công kích Hạ Nhất Minh. Đây chính là tử vong sinh vật hắn đã từng nhìn qua. Thân thể nó như vượn, động tác vô cùng linh hoạt, phần đầu như ruồi, cặp mắt đỏ tươi lấp lóe quang mang, cái miệng dài như xúc tu đâm thẳng vào cổ Hạ Nhất Minh. Hừ lạnh một tiếng, thân thể Hạ Nhất Minh khẽ động, với tốc độ nhanh hơn hắn đã né qua một bên. Khẽ vung tay theo sau gương mặt hắn xuất hiện vẻ khổ não. Đầu quái vật hung ác này quay lại, một chiêu đánh hụt lập tức tấn công không chịu buông tha. Lắc đầu, Hạ Nhất Minh cánh tay vừa đảo từ trong ngũ hành không gian một dòng nước chảy ra theo cổ tay hắn, dòng nước này nhất thời bắn tới. Quang thân thể hắn đột ngột nổi lên dao động kỳ dị, dòng nước này vừa xuất hiện đã tạo thành cỗ vũ khí. Hơn nữa rất nhanh chóng cỗ vũ khí này đã ngưng tụ thành một Hạ Nhất Minh khác. Hạ Nhất Minh mới này giống hắn như đúc, đúng là vân vụ phân thân mà hắn lĩnh ngộ trong Thất Thải Cung. Sau khi lĩnh ngộ phân thân này, Hạ Nhất Minh còn chưa sử dụng khi giao chiến. Lúc này không nghi ngờ chính là thời cơ tốt nhất, đồng dạng sử dụng phân thân giao chiến cùng tử vong sinh vật có thể quan sát một chút thực lực quái vật này. Phân thân trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, theo đó nghênh đón đầu quái vật. Chiếc miệng dài của quái vật nhanh chóng đâm vào thân thể Vân Vũ phân thân, theo sau nó liều mạng quẫy động thân thể. Nhưng đáng tiếc chính là, bất luận nó hấp thu thế nào trừ một mảnh không khí ra, không còn bất cứ thứ nào khác. Vân Vũ phân thân xuất một quyền đánh thẳng vào mắt quái vật. Sinh vật này trí tuệ không thấp, nó đưa cánh tay lên chắn trước mặt. Nhưng chuyện vượt ra ngoài tưởng tượng của nó xảy ra. Một quyền của Vân Vũ phân thân khi va chạm cùng cánh tay quái vật lập tức tàn mát ra, nhưng rất nhanh tập hợp lại đánh trúng mục tiêu. Bang, phảng phất như trứng gà bị phá vỡ, quyền này đã phá hư một mắt của quái vật. Chi chi chi, từ miệng quái vật vang lên âm thanh cấp bách phảng phất như tiếng chuột kêu bên tai. Hơn nữa âm thanh này lập tức truyền ra xa xa khiến Hạ Nhất Minh kinh ngạc. Đây không ngờ là phương pháp truyền đạt tin tức, chỉ trong chốc lát từ xa truyền tới vô số âm thanh chói tai. Hạ Nhất Minh lạnh lùng cười, Vân Vũ phân thân lập tức đưa cao tay, nắm đấm hung hăng tấn công mắt còn lại của đầu quái vật. Lúc này tử vong sinh vật đã không dám đón đỡ nữa, nó lập tức lui về phía sau, bất qua thân thể vừa động nó nhanh chóng phát hiện Vân Vũ phân thân từ lúc nào đã bám dính lấy nó không thể dứt bỏ. Bang, một quyền nữa hung hăng đánh lên mắt còn lại, dĩ nhiên một. Góc truyện audio.com, dòng chất lỏng màu đỏ tiếp tục chảy dọc thân thể quái vật. Sau giây lát thân thể quái vật đã biến thành mảnh đỏ tươi cuối cùng bạo liệt. Vân Vũ phân thân đã đem thất thải quang mang dung nhập vào thân thể quái vật. Mặc dù lực lượng này không lớn nhưng không phải tử vong sinh vật bình thường có thể thừa nhận, bởi vậy nó nhanh chóng bạo thể mà chết. Vân Vũ phân thân nhanh chóng quay về bên người Hạ Nhất Minh, hắn lúc này tương đối hài lòng về thực lực của nó. Đám người băng Tiếu Thiên cũng không biết khi hắn lĩnh ngộ Vân Vũ phân thân này cũng đồng thời nắm giữ băng chi đạo. Đương nhiên bởi hắn không có thể chất băng hàn nên đồng dạng không được thần khí băng lăng kính chấp nhận. Chỉ là sau khi hắn phân biệt được ba trạng thái của nước cũng đồng thời tiếp nhận thất thải quang mang trong thất thải cung. Vận dụng thất thải quang mang mặc dù khác biệt nhưng đã nắm giữ thủy hệ lực lượng, cộng thêm thành tựu lúc này của Hạ Nhất Minh cũng không gặp khó khăn gì. Vân Vũ phân thân nắm giữ uy lực không quá cường đại, tác dụng chủ yếu dùng để mê hoặc cùng bỏ trốn. Nhưng Vân Vũ phân thân nắm giữ thất thải quang mang lại vô cùng đáng sợ. Nếu có thêm thủy thần lực cùng thiên địa lực lượng trợ giúp, thậm chí có thể chống lại thần đạo ngưng huyết nhân. Đương nhiên thứ này không cách nào hoàn mỹ như vậy, Vân Vũ phân thân có khuyết điểm duy nhất chính là trong hoàn cảnh có nước mới có thể xuất hiện. Nếu như không phải Hạ Nhất Minh chuẩn bị sẵn nước mang theo, căn bản không thể ngưng tụ được Vân Vũ phân thân. Âm thanh sàn sạt vang lên càng lúc càng chói tai, đám tử vong sinh vật rốt cuộc cũng kết thành đội ngũ xuất hiện. Đám sinh vật hình dạng giống nhau như đúc chui ra từ long đất chạy lại từ phương xa, chúng nhanh chóng tập hợp thành đội quân kinh khủng với tốc độ như thủy triều ùa tới Hạ Nhất Minh, thần đạo ngưng huyết nhân cùng Vân Vũ phân thân. Đối với đám tử vong sinh vật không ngừng xuất hiện, Hạ Nhất Minh cũng không lấy làm kỳ quái. Cự long kia vì muốn hắn rèn luyện nên mới tống tới đây, nếu chỉ có một đầu quái vật mới là lạ. Vùng phụ cận khẳng định có rất nhiều sinh vật này, nếu không chẳng phải lãng phí không gian lực lượng đưa hắn tới đây sao? Bất quá điểm khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy kỳ lạ chính là thực lực giám sinh vật này không quá mạnh, nếu đối với những nhân đạo đỉnh cấp cường giả như bọn họ thậm chí có thể gọi là yếu. Nếu chỉ đơn độc một sinh vật mà nói, nếu không phải có khí tức âm hàn kinh khủng kia, thực lực của nó chỉ ngang một hậu thiên cửu tầng tu luyện giả. Đương nhiên nếu có thể phối hợp khí tức âm lãnh này, cho dù hậu thiên thập tầng tu luyện giả cũng chưa chắc đã chiến thắng. Nhưng khí tức âm lãnh đối với tu luyện giả hậu thiên có ảnh hưởng, nếu gặp tiên thiên cường giả hoàn toàn có thể dựa vào thực lực chống đỡ. Mà tôn giả, đặc biệt là ngũ khí tôn giả ngưng xuất ý niệm, khí tức âm lãnh này hoàn toàn mất đi tác dụng. Nếu đã vậy số lượng sinh vật này có lớn hơn đi nữa cũng không cách nào tạo thành uy hiếp cho hắn. Hạ Nhất Minh thân thể khẽ động, quang mang lóe lên, lập tức đã bay tới giữa không trung. Trước mặt hắn, Vân Vũ phân thân cùng thần đạo ngưng huyết nhân đồng thời ra tay, động tác của bọn họ nhanh như chớp, chỉ nhấc tay nhấc chân một đầu tử vong sinh vật đã bị xé nát. Trong cơ thể đám quái vật này chảy toàn chất dịch màu xanh. Sức sống của chúng vô, góc truyện audio.com, cùng cường đại, cho dù bị thần đạo ngưng huyết nhân chém ngang người nhưng nửa trên thân thể vẫn liều mạng bò tới, tựa hồ như muốn ôm lấy hắn. Bất quá lực lượng chênh lệch to lớn khiến tất cả biến thành vọng tưởng, thần đạo ngưng huyết nhân chỉ cần dùng ngón tay điểm ra cũng khiến nửa trên thân thể quái vật biến thành thịt vụn. Sau khi quan sát hồi lâu, Hạ Nhất Minh trong lòng mơ hồ phát lạnh. Hắn vừa rồi còn có ý xem thường đám quái vật này, nếu muốn để chúng chết hoàn toàn cần phải đánh nát đầu chúng, nếu không cho dù thân thể bị cắt làm hai, chúng vẫn có năng lực tồn tại. Lúc này Vân Vũ phân thân thực lực có thể so sánh cùng thần đạo ngưng huyết nhân nhưng tốc độ giết địch của họ hoàn toàn trái ngược. Thần đạo ngưng huyết nhân nắm giữ lực lượng tương đối khát máu, nếu giao thủ cùng cường giả nhân loại bình thường, không có mấy người nguyện ý động tới ngưng huyết thuật của hắn. Nhưng ngưng huyết thuật của thần đạo ngưng huyết nhân áp dụng trên thân thể đám quái vật này hiệu quả không rõ ràng. Ngược lại bằng lực lượng mạnh mẽ gõ vỡ đầu chúng càng nhanh chóng hơn. Mà Vân Vũ phân thân không ngừng đưa quang mang màu đỏ vào trong cơ thể đám quái vật này, số lượng quang mang không lớn chỉ một chút mà thôi. Bất quá số lượng này cho dù người thường cũng chỉ cảm thấy nhức đầu, nhưng đối với đám quái vật biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân thể đám quái vật hoàn toàn bạo liệt, dịch màu xanh trong cơ thể nó như mỡ rán mà quang mang màu đỏ kia như lửa đốt. Hai thứ khi gặp nhau lập tức sẽ bạo phát khiến thân thể chúng nổ tung. Phương thức đánh chết quái thú như vậy Hạ Nhất Minh trong lúc vô tình hiểu ra, nghĩ không ra nhược điểm của bọn này như vậy. Điều này khiến Hạ Nhất Minh trong lòng có chút vui mừng. Số lượng tử vong sinh vật càng lúc càng nhiều, màu đen từ xa cuồn cuộn mà tới, trên mặt đất cũng hình thành những mảnh hắc ám. Thần đạo ngưng huyết nhân đã hoàn toàn không sử dụng ngưng huyết thuật nữa, hắn sử dụng tốc độ như tia chớp một quyền đánh vỡ đầu quái vật. Vân Vũ phân thân mặc dù không có thân thể cường hãn như vậy nhưng quang mang màu đỏ giết địch không chút nào thua kém. Chỉ là không biết vì sao trong đầu Hạ Nhất Minh chợt xuất hiện dự cảm không tốt. Hai tai hắn run lên, tinh thần tập trung lắng nghe. Sau hồi lâu chân mày hắn dần nhíu lại, từ phương xa truyền tới âm thanh ong ong. Hạ Nhất Minh nhìn lại nơi đó quả nhiên đã thấy được mảnh hắc ám đang di chuyển lại. Mấy thứ này không khác gì đám quái vật trên mặt đất nhưng trên lưng chúng xuất hiện những đôi cánh như cánh rơi. Những đôi cánh rơi này khiến chúng có thể di chuyển rất xa. Từ trên thân thể đám quái vật này truyền tới khí tức âm hành khổng lồ, thực lực của chúng rõ ràng mạnh mẽ hơn đám trên mặt đất rất nhiều. Bất quá Hạ Nhất Minh vẫn không sợ hãi, cổ tay hắn vừa đảo, ngũ hành hoàn đã nhanh chóng xuất hiện, đồng thời giáp huyền quy cũng mặc xong. Mặc dù thực lực đám quái vật này nhìn qua không quá cường đại, hơn nữa theo lời Cự Long, đây chỉ là quân tiên phong nhưng Hạ Nhất Minh vẫn vô cùng cẩn thận, không dám có chút khinh thường nào. Sư tử giết thỏ cũng phải dốc toàn lực, Hạ Nhất Minh không muốn lật thuyền trong mương. Xa xa đám tử vong sinh vật bay lại như vô cùng vô tận, ngay cả nhóm đầu tiên cũng đã đạt trăm đầu. Hạ Nhất Minh không chút do dự vung tay, trên không trung quang mang nhiều màu xuất hiện. Đây chính là ngũ hành lực lượng. Góc truyện audio.com, mặc dù không vận dụng ngũ hành thần lực cũng không sử dụng lực lượng chúc phúc nhưng bằng vào hai tầng chân khí phóng xuất đã vô cùng cường đại. Năm loại lực lượng chia ra, mỗi quang mang bao phủ 20 đầu quái thú. Dưới sự khống chế cẩn thận của Hạ, đám quái thú phi hành này cơ bản chia thành 5 phần bằng nhau không mấy chênh lệch. Trên không trung truyền tới âm thanh chi chi vô cùng chói tai. Hạ Nhất Minh đối với âm thanh này dường như không nghe thấy, hắn cẩn thận kiểm nghiệm sự sát thương của ngũ hành lực lượng với đám quái vật này. Chỉ trong chốc lát kết quả đã có. So sánh với nhau, kim hệ, mộc hệ cùng thổ hệ sức sát thương với quái thú khá thấp. Mặc dù ba hệ lực lương này tổn thương chúng rõ ràng nhưng đại bộ phận quang mang không ngăn được chúng. Mà dưới sự công kích của hỏa hệ, đám quái vật này dường như không để ý cứ thế xuyên qua. Ngược lại trong khu vực thủy hệ tốc độ đám quái vật tương đối chậm hơn nữa khi tiến vào khu vực thủy hệ, ngay cả phi hành cũng khó khăn hơn. Khẽ hừ một tiếng, ngũ hành hoàn vung lên, lúc này Hạ Nhất Minh sử dụng ngũ hành chân khí. Lực lượng cường đại gấp đôi ùa tới, trong nháy mắt đám quái vật này đã bị vây lại. Dưới sự công kích của ngũ hành lực lượng, đám quái vật này đã không cách nào chống cự. Bất luận hệ lực lượng nào cũng thành công tiêu diệt chúng. Trên mặt đất xuất hiện vô số dịch thể màu xanh cùng thi thể bị đánh nát. Đám quái vật bên dưới cũng không có bất cứ dao động nào. Chúng không ngừng công kích thần đạo ngưng huyết nhân cùng Vân Vũ phân thân. Chỉ là đám quái vật phía sau khi đi tới lập tức ra tay trên thi thể đồng bọn. Chúng mở cái miệng khủng bố đâm thật sâu vào những phần thi thể rải rác, ngay cả dịch thể màu xanh trên mặt đất cũng không bỏ qua. Sau một hồi, nơi chúng nó đi qua lại biến thành một mảnh hoang vô toàn cát. Thần đạo ngưng huyết nhân cùng Vân Vũ phân thân bất luận đánh chết bao nhiêu tựa hồ cũng không thỏa mãn hứng thú của chúng, đám quái vật này sau khi tử vong thân thể của chúng sẽ bị đồng bọn cắn nuốt. Quá trình này tương đối nhanh, bởi thế trước mặt hai gã này không có bất cứ thi thể nào chồng chất. Hạ Nhất Minh sắc mặt tái xanh, đám tử vong sinh vật này hung ác có thừa nhưng điều khiến hắn cảm thấy kinh ngạc là phi hành quái vật thực lực vượt xa đồng loại trên mặt đất. Những tên này nắm giữ thực lực không kém hậu thiên tu luyện giả thập tầng, nếu sử dụng khí tức âm hành cùng sở trường phi hành cho dù gặp tiên thiên cường giả nhân loại cũng có thể liều mạng. Đám quái vật như vậy không chỉ có trăm đầu mà không ngừng từ xa kéo lại, tựa hồ càng lúc càng đông hơn. Trong lòng Hạ Nhất Minh nặng trĩu, có lẽ vũ lực này đối với hắn không là gì nhưng số lượng này quả thực đáng sợ. Chân khí trên người điên cuồng vận lên, từng âm thanh bạo liệt như tiếng pháo phát ra. Đám quái vật kinh khủng này, phải giết bao nhiêu mới có thể tuyệt diệt đây? Thiên địa lực lượng xung quanh không ngừng gom lại quanh người Hạ Nhất Minh, cảm giác này vô cùng sảng khoái, thậm chí so với khi tại sa mạc Tây Bắc rõ ràng tốt hơn. Hắn bình tĩnh đưa hai tay lên, ngón trỏ cùng ngón cái lập tức kết thành hình chữ nhật nhỏ. Thần đạo ngưng huyết nhân cùng vân vụ phân thân trong nháy mắt phóng lên cao, hơn nữa kiệt lực bỏ chạy ra xa. Theo sau một cỗ thiên địa chi uy khổng lồ bạo phát. Sau khi xúc áp lực lượng cường đại, thân thể đám quái vật này có mạnh mẽ hơn cũng không? gocchuyenaudio.com, cách nào chống đỡ, cát trên mặt đất trong phạm vi 10 trượng không ngừng khuếch tán ra ngoài, hơn nữa vượt qua phạm vi đám quái vật kia. Dưới tình huống này, thiên địa chi uy Hạ Nhất Minh phóng xuất uy lực hơn xa thần đạo ngưng huyết nhân. Một chiêu này ngay cả hài cốt tử vong sinh vật cũng biến thành cho bụi, cả khu vực trung tâm lộ ra mảnh không gian màu vàng. Chỉ là nụ cười hãnh diện trên gương mặt Hạ Nhất Minh đã ngưng lại. Trước mắt hắn xuất hiện tràng cảnh khiến người ta lạnh lẽo tới tê dại ra đầu. Thiên địa chi uy của Hạ Nhất Minh tuy rằng cường đại, hơn nữa trong nháy mắt đã giải quyết một khu vực nhưng sự vui sướng của hắn cũng không duy trì lâu. Bởi vì lúc này trước mặt hắn, đám quái vật từ xa xuất hiện càng lúc càng đông, chúng giống như thủy triều vô cùng vô tận nhanh chóng lấp đầy khu vực vừa rồi. Chúng dĩ nhiên lấy số lượng che lấp khuyết điểm về thực lực. Đám quái vật vừa tới nhanh chóng cắn nuốt dịch thể màu xanh trên cát, cho dù mảnh thi thể rất nhỏ cũng không bị chúng bỏ qua. Phóng mắt nhìn đám quái vật như đại dương ùa tới, hít một hơi thật sâu, trong ngực Hạ Nhất Minh đột nhiên xuất hiện cảm giác buồn nôn. Nhân loại bình thường khi gặp vô tận quái vật như vậy chỉ e đồng loạt có cảm giác này. Trên mặt đất đám quái vật hình vượn bắt đầu di chuyển lại, sau hồi lâu chúng tập trung lại bắt đầu xếp chồng. Không ngờ chúng sử dụng phương pháp xếp tháp người để tiếp cận Hạ Nhất Minh. Trong lòng phát lạnh, đám quái vật này tố chất thân thể quả thật cường đại. Mà ý chí sát địch của chúng càng cường đại hơn, những tên này khi tiến vào thế giới của hắn tuyệt đối có thể hủy diệt tất cả. Tới lúc này Hạ Nhất Minh rốt cuộc cũng hiểu nỗi khổ của các vị thần đạo tiền bối trước kia. Bọn họ không phải không muốn trở về mà căn bản không thể trở về. Trong lòng thầm than một tiếng, hắn khẽ thấp giọng mắng một câu. Đám thần đạo cao thủ kia không có việc gì rảnh rỗi tạo ra một thông đạo chết người như vậy. Từ phương xa truyền lại âm thanh phi hành ong ong, rất nhiều quái vật đã di chuyển tới nơi này. Thoáng chốc thân thể Hạ Nhất Minh di chuyển giữa không trung 10 trượng. Ngay tại nơi hắn vừa rời đi xuất hiện 10 đầu quái vật hình vượn. Đám quái vật này tốc độ cực nhanh, không ngờ chỉ trong giây lát có thể xếp thành tháp người đạt tới độ cao tương đối, hơn nữa không ngừng vươn cao hơn. Tố chất thân thể cường hãn của chúng cũng vượt ngoài dự đoán, miễn cưỡng đạt tới độ cao Hạ Nhất Minh đang phi hành. Sau khi lắc mình tránh ra, cổ tay Hạ Nhất Minh khẽ vung lên, lúc này hắn sử dụng kim hệ lực lượng có ngũ hành hoàn chúc phúc. Hơn 10 luồng quang mang kim hệ xé gió lao tới đám quái vật đang gào lên chi chi kia. Mới 5 thành lực lượng bình thường hắn có thể tiêu diệt một đầu quái vật phi hành, lúc này chỉ sử dụng 1 thành lực lượng nhưng qua 5 lần chúc phúc cũng đủ đối phó. Kim hệ lực lượng cường đại xẹt qua không trung nhất thời chém đám quái vật kia thành hai nửa. Đám quái vật kia rơi xuống biển quái vật bên dưới, thân thể chúng nhanh chóng được đồng loại cắn nuốt, ngay cả chút dịch thể màu xanh cũng không lưu lại. Hơn nữa động tác đám quái vật này không hề dừng lại, chúng kiên nhẫn di động thân hình, di chuyển tháp người kia lần nữa chạy tới dưới chân Hạ Nhất Minh. Cả giận hừ một tiếng, Hạ Nhất Minh ra lệnh thần đạo ngưng huyết nhân cùng vân vụ phân thân ngăn chặn chúng. gocchuyenaudio.com, bọn họ không chút do dự vọt thẳng tới đám quái vật này. Mà lúc này Hạ Nhất Minh tiếp tục đưa hai tay tạo thành hình chữ nhật kỳ dị. Trong nháy mắt thiên địa lực lượng lại biến hóa, trong mảnh thiên địa hoang vu này, thiên địa lực lượng khó có thể tưởng tượng. Cho dù Hạ Nhất Minh vừa sử dụng thiên địa chi uy nhưng độ nồng đậm không chút ảnh hưởng. Trong hoàn cảnh này, thiên địa chi uy không nghi ngờ chính là chuyện khiến người ta cảm thấy thỏa mãn nhất. Quang mang thật lớn giáng xuống, bởi đám quái vật dồn lại nên lúc này số lượng tiêu hao càng đạt tới con số kinh người. Chỉ là Hạ Nhất Minh căn bản không cao hứng được, bởi hắn phát hiện số lượng đám quái vật này không giảm mà tăng thêm càng lúc càng nhiều. Trong lòng hắn mơ hồ phát lạnh, cự long kia rốt cuộc ném hắn tới nơi nào? Nơi này có phải cứ điểm của tử vong sinh vật, cự long kia chẳng lẽ tính nhầm, đưa mình tới đại bản doanh của chúng? phảng phất như chứng minh cho phán đoán này của Hạ Nhất Minh, từ xa truyền tới âm thanh càng mãnh liệt hơn. Âm thanh này khác biệt hoàn toàn lúc trước, hơn nữa tốc độ phi hành cũng nhanh hơn một bậc. Hạ Nhất Minh chăm chú nhìn lại lập tức thấy rõ chủng loại mới xuất hiện này. Đám tử vong sinh vật mới xuất hiện thể tích lớn hơn một phần, mỗi tên thân cao 2 thước, đôi cánh trên lưng mở ra dài tới 1 trượng. Lực lượng cùng tốc độ của chúng chẳng những cường hãn hơn mà ngay cả sự phối hợp cũng linh hoạt hơn, cảm giác như tấm lưới chụp xuống không khe hở. Nếu bề ngoài chúng không phải xấu xí như vậy, nếu như địch nhân của chúng không phải Hạ Nhất Minh hắn, có lẽ hắn sẽ mang cảm giác thưởng thức nhìn hành động này. Bất quá khi bản thân rơi vào tình huống này, bất luận thế nào Hạ Nhất Minh cũng không cao hứng được. Ngũ hành hoàn phát ra âm thanh vô cùng chói tai, quang mang cực lớn phóng lên cao cuốn tất cả đám quái vật vào trong đó. Sau một lát dịch thể màu xanh nhanh chóng chảy ra, đám quái vật mới này không thể chống đỡ lực lượng của Hạ Nhất Minh đã bị nghiền nát. Chỉ là sắc mặt Hạ Nhất Minh bắt đầu ngưng trọng, thực lực đám quái vật mới tới rất mạnh, không ngờ ngang với tiên thiên cường giả thông thường. Hơn nữa đám quái vật này số lượng vô cùng lớn, tựa hồ cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Nhìn đám tử vong sinh vật chen chúc trên mặt đất, trong lòng Hạ Nhất Minh không dứt hàn ý. Bị đám quái vật đông đúc như vậy vây sát, cho dù một vị cao thủ cấp bậc tôn giả cũng không thoát được vận mệnh. Số lượng quái vật thật sự rất nhiều, hơn nữa chúng căn bản không quý trọng tính mạng bản thân, tựa hồ chỉ cần tiến tới cắn ngươi một cái, cho dù chết cũng cam tâm tình nguyện. Gặp phải những tên này, không phải ngũ khí tôn giả có thể sử dụng thần binh phi hành, căn bản chỉ còn đường chết. Ngũ hành hoàn bay lên cao hơn, ngũ sắc quang mang liên tiếp phủ xuống. Có năng lực chúc phúc 5 lần, Hạ Nhất Minh không sợ kéo dài trận chiến. Hắn muốn nhìn xem chân khí của mình hùng hậu hay số lượng quái vật nhiều hơn. Phía dưới nhất thời lục huyết văng khắp, vô số tử vong sinh vật đã mất mang, nhưng gương mặt Hạ Nhất Minh dần trầm xuống, trong lòng không thể bình tĩnh nữa. Đã không biết bao nhiêu quái vật chết trong tay hắn, ngay cả hắn cũng không nhớ rõ bản thân vung tay bao lần, phóng ra bao lần thiên địa chi uy, bao lần ngũ hành quang mang. Chỉ là bất luận hắn giết chóc thế nào trên mặt đất, số tử vong sinh vật cũng chưa từng giảm bớt. Mà số quái vật phi, gocchuyenaudio.com, hành trên không lại xuất hiện thêm chủng loại mới. Thể tích của loại này lớn hơn, thân thể quang mang đỏ sẫm lưu truyền. Lực lượng của chúng càng cường đại hơn, thậm chí ngang bằng nhất đường thiên cường giả. Cũng may đám quái vật này số lượng không nhiều, lần đầu xuất hiện chỉ chừng 10 tên. Cho tới lúc này nếu tính số lượng quái vật chết trong tay Hạ Nhất Minh có lẽ đủ sức tiêu diệt vô số thiên la quốc. Nhưng trước mặt hắn lúc này biển quái vật vẫn mênh mông ùa tới, đối với hắn mà nói chính là giết hoài không hết. Mơ hồ khí tức quanh thân thể Hạ Nhất Minh bắt đầu thay đổi. Khí tức này trở lên cường đại mà tràn đầy cảm giác nguy hiểm. Đây chính là biến hóa sau khi trải qua thời gian dài giết chóc. Bất quá giờ phút này, tâm lý Hạ Nhất Minh không mang theo bất cứ gánh nặng nào. Khi tiến vào quỷ khốc lĩnh, âm sát khí hủy hoại cường giả khiến hắn cảm thấy bi ai. Nhưng lúc này cho dù giết chóc bao nhiêu quái vật hắn vẫn không hề có suy nghĩ như vậy. Có lẽ cảm nhận duy nhất là buồn tẻ cùng mệt mỏi. Với thực lực cùng thể chất của hắn không ngờ chiến đấu tới độ mệt mỏi, bởi vậy có thể thấy thời gian đã kéo dài thế nào. Chỉ là hết thảy những điều này không uổng phí, Hạ Nhất Minh nhanh chóng phát hiện thiên địa lực lượng nơi này vô cùng nồng đậm, khiến lực lượng của hắn mơ hồ chạm tới cảnh giới trước đây chưa từng có. Hắn với thiên địa lực lượng hiểu rất rõ, hơn nữa từ đó có thể cảm nhận được bên trong tồn tại thần lực. Chỉ là thần lực này vô cùng mỏng manh, nếu không phải tương đối nhạy cảm căn bản không thể phát hiện. Giờ phút này hắn đã hiểu ra, Cự Long từng nói, phải chiến đấu không thể trốn tránh, điều này không phải nói suông mà nhắm vào hoàn cảnh đặc biệt nơi này. Dưới sự vây sát của vô cùng vô tận quái vật, chỉ có đem cả người quán nhập vào giết chóc mới khiến thân thể mỗi giây mỗi phút đều bộc phát ở trạng thái này. Cũng chỉ có tận lực vận dụng thiên địa lực lượng mới có thể cảm nhận được ranh giới thần đạo. Bọn họ từ nơi thiên địa lực lượng thiếu thốn đột nhiên tiến vào thế giới dư thừa này. Điều này đối với họ mà nói không nghi ngờ chính là thời cơ tốt nhất. Chỉ cần bọn họ không ngừng điều động cùng sử dụng lực lượng của mình, không ngừng hấp thu cùng trao đổi thiên địa lực lượng. Dưới tình huống như vậy khi tích lũy tới cực hạn cũng là lúc bọn họ chạm tới thần đạo. Cũng như lúc này quanh thân thể Hạ Nhất Minh phát ra âm thanh ù ù, một âm thanh tựa hồ xuyên qua không gian, vĩnh viễn không ngừng lại. Cách chương.